Ninja hả? Định đi kiếm ninja nhờ tí việc mà có ninja. Ninja không chịu thao bát hả? Ông mà tắt chính thức họ giới là có năm á hả? Ngũ hiệp á hả? Đấy, có lần khi trước có tam thôi mà kỳ này nó đến ngũ hiệp rồi, cũng gọi là tăng trưởng. Nó gọi U Đàm tức là lâu lắm mới hiện lần đúng không? Thực sự thì chỉ có một tháng có lần thì cũng nên cố gắng, bởi vì không phải là nhiều nhạc gì thì bảo mình còn bận rộn, chứ còn một tháng lần mà chùa mình thì nói trên chữ chùa thì là tiến bộ nhiều lắm rồi, tức là được một tháng là về bát con trai là có lần tỏ bát con trai, coi như là đủ tiêu chuẩn. Tại vì bây giờ đa số mấy chùa đó hình như Thiêm Lâm cũng có, không có đâu một hai chùa thì đó là một tháng hai lần, còn đại đa số là không chắc là trung bình là một tháng một lần, còn một nửa còn lại thì là tháng zero lần. Thì đây là mình cũng được sắp một cái hạng mình là tương đối là tinh tiến, là khá là cứ mỗi tháng lần như vậy. Thì thiệt là cái vấn đề tu rất cần, bởi vì cái vấn đề rằng là không phải là ở đây chúng ta là những người Phật tử, mình học Phật nhiều rồi cho nên mình dư biết, thừa biết rồi rằng là cái học Phật nó có cái lợi ích gì cho mình cũng như là cho người. Vấn đề đó nhiều khi mình cần phải lập đi lập lại hay chứng minh gì nữa, nên là có cái lợi lạc cho chính bản thân mình, và dĩ nhiên khi nó có lợi lạc cho bản thân mình thì tự nhiên người khác cũng được. Thì bây giờ mình tu mà cái người kia họ đỡ phiền não, nó ví dụ như thế, thế thì những cái người xung quanh cái người tu thì họ không có được họ không có cái một cái trí tuệ để họ nhìn ra. Chẳng hạn như họ khi họ gần những người nào không tu họ phiền não thì họ chịu không nổi, họ thù, họ trách, họ than thân trách phận, họ trách họ, họ trách người kia, họ trách chùa, họ trách xã hội, họ trách đất nước, họ trách đủ thứ hết á. Nhưng mà tất cả những cái đó nó cái lỗi nó đều là do cái sự không tu. Nếu mình nghĩ kỹ là con thế nào cũng vậy, bất cứ một người nào làm ác, từ một tên cướp giật cho đến một người lãnh đạo của đất nước mà đem những cái khốn khổ để cho ai á, thì tất cả cái đó nó đều là thiếu cái là thiếu cái tu, thiếu cái sự hiểu biết chân chính là làm sao để đem đến lợi cho mình và cho người. Và họ quên đi, họ vì không tu cho nên họ không bao giờ họ hiểu được cái vấn đề là không cái lợi nào mà cho mình không thôi hết mà là lợi. Cái lợi cho mình khi nào nó phải đi đôi với cái là lợi cho người, chắc chắn như vậy. Hay là có nghĩa là nó khác hẳn rằng là cái thiện mới là cái lợi, Nhưng mà nếu họ không tu thì không bao giờ họ có thể nào trong một giây phút nào đó họ cảm nhận được. Mà đại đa số bây giờ mình bắt đại một người ngoài đường, dù là người đó chưa từng làm ác, nhưng mà cứ 10 người hết 9 người, 9 người đó họ đều có một cái quan niệm âm thầm ở bên trong rằng là lợi cho mình là lợi cho mình chứ không thể lợi cho người được, mà lợi cho người thì là thiệt cho mình, là hầu hết đều quan niệm như vậy. Và khi cái quan niệm như vậy nó đa số, nó cứ trở thành đa số thì dĩ nhiên nó sẽ trở thành thời mạt pháp mà thôi. Mạt pháp có nghĩa rằng là cái chính pháp hay là cái thiện pháp đó không được họ chấp nhận. Là tại vì khi nào họ cũng nghĩ rằng là cái thiện, cái lợi ấy, cho mình là phải có một cái gì đó cho mình thôi. Ai cũng nghĩ như vậy cả. Cho đến cái người mà không phải là không bị xã hội này cho là ác, họ cũng nhiều khi cũng nghĩ như vậy. Và họ không bao giờ họ chịu chấp nhận hay thừa nhận, nhiều khi họ cũng cho những cái đó là những cái. Có đôi khi có rất nhiều người Phật tử đi chùa học đạo, họ đã từng nói với lại Di Tăng rằng là những cái điều đó là của thánh nhân cao xa, của bậc thánh, của bậc cao tăng gì đó mới thực hiện được, của Phật. Còn tụi tôi hãy còn là phàm phu thì chưa làm được, tức là không chấp nhận. Tức là có thể kính như viễn chi, kính trọng điều đó hay sao cả, không chê, nhưng mà không có lợi, tại vì thiệt thòi. Thế thì đại đa số như vậy thì mình cũng phải thừa nhận cái vấn đề như vậy. Cho nên nếu thiếu cái tu quá thì tự nhiên thiên hạ này nó bị quấy rầy. Mà mình thử nghĩ coi, nếu người nào cũng không tu thì chắc chắn mình cũng bị quấy rầy, và nếu mình không tu thì chắc chắn thiên hạ bị quấy rầy. Nó chỉ có hai chiều đó thôi. Cũng như bây giờ cả thiên hạ không tu, một mình tu mình cũng sẽ vẫn bị quấy rầy. Nhưng mà nếu mình tu cho giỏi thì mình có thể vô hiệu hóa cái quấy rầy đó thôi. Chứ còn mình vẫn bị quấy rầy cũng giống như người lái xe lỏi. Người đó lái xe lỏi cái mấy chân nữa, cẩn thận cái mấy chân nữa, người đó vẫn có thể gặp tai nạn. Tai nạn do những kẻ bất cẩn xung quanh gây ra chứ không phải là do người họ. Và nếu mà cái người đó mà lái dở thì người đó sẽ là gây tai nạn cho những kẻ khác. Thế thì mình thấy ngay là chính vì, nếu mình ngồi mình thẩm xét, mình nghĩ là chính vì họ thiếu tu mà họ mới hay gieo phiền não, hay gieo đau khổ đến cho kẻ khác hay cho mình. Và bây giờ mình nghĩ ngược lại, thì nếu mình thiếu tu thì mình cũng gieo cho người khác hết như vậy mà thôi. Nếu mà mình nghĩ kỹ. Nhưng mà đối với Phật Pháp, như mình đã học nhiều thì mình thấy ngay Phật Pháp không có tách biệt cái lợi mình ra khỏi cái lợi người. Mà Phật Pháp khi nào cũng cho rằng là chính cái lợi người mới là cái lợi mình. Hay là cho đến thánh nhân đi chăng nữa, chưa đắc ngộ đến như quả Phật đi chăng nữa, những người mà chịu khó tu tâm thì họ cũng đã thường thấy chuyện đó. Cho nên họ cho rằng là tâm mình có an hay không á, tại vì tâm thì làm chủ mà thân là tớ. Nhưng mà thôi, thường khi không tu vì ham cái lợi dưỡng ở lấy thân, cho nên con người ta mới điên đảo, mới trở thành lấy chủ làm thành tớ, và lấy tớ nâng lên thành chủ. Cho nên cứ lấy tâm mình để phục dịch cho thân, tất cả cái thân này nó ham hưởng thụ những cái dục lạc nào hay ngũ dục gì đó, thì cái tâm kia nó phải tìm phương tiện cho, phải tìm môi trường cho, phải tìm cách đoạt cho cái thân kia. Và đáng lẽ lý ra cái thân đó để cho cái tâm sai sử, tức là cái tâm muốn gì cái thân làm theo đó. Nhưng mà ngược lại, vì là cái thân trở ngược lại, cái tâm hầu hại cái thân, cho nên nó đâm ra thành điên đảo. Mà chính điên đảo như vậy cho nên mới phiền não, bởi vì cái thân đòi hỏi ít có chuyện tốt lắm. Cái tâm thì còn có đòi hỏi chuyện tốt lẫn chuyện xấu, chứ còn cái thân, mọi cái nhu cầu của cái thân thì không có cái thiện nhiều đâu, nếu mà mình nghĩ kỹ thôi. Mà cái tâm á, nó còn có xấu có tốt pha lộn vào, nhưng mà xấu đó là đa số là bởi vì khi nó nghĩ cho thân. Và khi nó không nghĩ cho thân á thì nó nghĩ tốt, và khi nó nghĩ cho thân, nghĩ cho ngã, thì nó đa số là nó nghĩ sai, hay nghĩ bậy, hay là nghĩ ác. Thì mỗi lần nó nghĩ đến cho thân. Thế thì ngay như thánh nhân còn nói, mà thánh nhân mà thế khi mà bây giờ như vậy mà muốn cho cái tâm này của mình nó được yên ổn, giống như thói thường khi mình sống cuộc đời mình muốn cho cái thân của mình yên ổn, thì cái thân là mình phải có cơm ăn áo mặc cho đầy đủ, phải có đời sống về cái ngũ dục cho cái thân này cho nó ấm áp, nó no nê, nó sung sướng, tiện nghi, thì cái thân nó mới là cái thân sướng. Thế thì cái tâm muốn sướng thì sướng bằng cách nào? Vậy thì cái thân muốn sướng thì là do nên vật chất rồi, cái lợi lạc của vật chất. Còn cái tâm muốn sướng thì do đến cái gì bây giờ? Thế bây giờ nói theo cái tinh thần gọi là đạo đức của thánh nhân thôi. Thì thánh nhân cho là cái tâm này mà muốn an bình, muốn sướng thì phải có thiện. Tại vì khi mà lấy cái nghĩa để nuôi cái tâm, tại vì khi mà cái tâm này mà nó nghĩ cái chuyện nghĩa thì cái tâm phải được an. Và khi tâm này mà buông cái nghĩa đó ra mà ôm cái bất nghĩa vào thì cái tâm phải bất an. Cho nên khi cái tâm mà mưu tính chuyện gì bất nghĩa thì cái tâm nó bất an. Mà khi cái tâm này nghĩ chuyện nghĩa thì cái tâm này an. Cho nên cái tâm cần cái nghĩa hệt như cái thân cần cái lợi, hệt như vậy. Hay là nói chung là cái thiện pháp. Thế thì khi mà mình có thiện pháp ở trong tâm đối với Phật pháp, thì khi mình dung chứa cái thiện pháp ở nơi tâm mình thì tâm này nó yên. Là hễ mình buông cái thiện nó ra thì cái tâm này nó bất yên, thì nó không còn được an nữa. Thế thì chính vì cái lý lẽ như vậy đó mà mình thấy rõ rằng là cái thiện pháp chính là cái để nuôi tâm. Mà nếu bây giờ thường thường lấy cái thiện pháp để nuôi tâm, rồi thường thường dùng cái thân này để hành động cái thiện pháp đó, để thực thi cái thiện pháp đó để tăng trưởng cho cái tâm, thì cái tâm kia càng ngày càng yên, càng ngày càng an. Và an cho đến độ không còn thể nào mà bất an được nữa, thì cái đó gọi là cực an. Và cực an đó tức là cực lạc, tức là an lạc, tức là cái trạng thái an lạc tuyệt đối. Khi mà rằng là cái thiện pháp thuần thục, cái thiện pháp được viên mãn, thì cái tâm này nó an cho đến độ rằng là không còn gì có thể mà nó trở thành bất an nữa, thì nó mới trở thành an. Cho nên chính cái vấn đề rằng là gọi rằng là hun đúc tăng trưởng dưỡng cái thiện pháp và thành tựu cái thiện pháp đó, nó mới có thể đem đến cho mình một cái sự an lạc thực sự. Thế thì khi mà một khi mà cái thân này được sử dụng để mà thực hiện cái thiện pháp đó, để mà đem cái thiện pháp đó, thì người đó sẽ được an lạc đúng nghĩa, người đó sẽ được an vui, người đó sẽ có trí tuệ đó. Và cái đó là cái sự giải thoát chân chính và hạnh phúc chân chính và hạnh phúc vĩnh cửu. Nhưng mà ngược lại, nếu mà bây giờ mình chỉ lo cho cái thân này và sử dụng cái tâm đi phục vụ cho cái thân, mưu tính cho dùng cho cái thân, thì ngược lại mình không có hạnh phúc mà mình lo âu. Bởi vì thân này dù sướng mà tâm kia nó lo âu, cho nên thân này dù có đoạt được cái gì đó của thiên hạ, của cả những chức tượng, nhưng mà tâm này phải lo mưu tính để đoạt, đoạt rồi thì mưu tính để giữ, thì cũng bất ổn, thì cũng lắm kẻ thù, thì cũng phải chịu sự đấu tranh, cho nên vẫn bất ổn. Và khi bất ổn như vậy thì vẫn không hạnh phúc trọn vẹn, dù ở trên ngôi cao, dù cho có mặt đấm vóc, dù cho có vàng bạc thất bảo gì đi chăng nữa. Và chắc chắn rằng là nó cũng chỉ tạm thời thôi, nó sẽ mất. Nếu mình có giỏi, do cái phước của mình trong nhiều đời kiếp nó có nhiều chăng nữa, mà kiếp này làm ác, thì cái tất cả những cái mà là mình mưu cầu cho thân nó của mình đó, nó chỉ giữ nổi đến một lúc thôi. Có giữ giỏi lắm á, như những tay độc tài đi, trăm mưu ngàn kế gây đủ thứ đi, có giữ giỏi nhất đi cũng hết đến cuộc đời rồi. Đó là giỏi nhất. Mà hết cuộc đời rồi thì đâu phải đối với con mắt của đạo Phật, đối với con mắt mà hiểu biết của chúng ta đây, những người tu học Phật nhiều rồi, mình đâu có nghĩ rằng là đến lúc mình tắt thở của cái thân này nó là hết xong chuyện. Mà mình biết rằng là nó chỉ là hết giai đoạn của cái thân tứ đại này thôi. Nhưng còn cái vấn đề của mình là vẫn tiếp diễn. Mình vẫn biết nó vẫn tiếp diễn sau đó. Còn nếu kẻ nào ít phước hơn thì có thể chỉ giữ được một thời gian ngắn thôi, thì nó cũng mất, của thiện trả địa. Mình nhớ là không cách gì mình đem theo được tất cả những cái bảo vật, những cái cơm ăn áo mặc mà sung sướng, chân hào hải vị, cũng như là gấm vóc xe xua của mình có thể đem được qua bên đời bên kia, không đem được. Mình cũng ra đi chắc chắn mình sẽ từ bỏ chúng lại, như là bà vợ ba của trong chuyện ông trưởng già vậy, chắc chắn phải bỏ lại thôi, một đứa khác nó xài. Nhưng mà nếu mà mình phải lo cho cái tâm mình á, thì mình được cái sự an lạc, cái nghĩa, cái thiện hôn đúc ở trong tâm, trường dưỡng ở trong tâm, thì cái tâm nó của mình được an lạc và chắc chắn mình mang được bảo vật đi. Nếu mà nhìn kỹ trong cuộc đời này, xét kỹ nó, thì không, mình không mang được một cái gì ra khỏi cuộc đời này. Nhưng mà nhìn kỹ hơn, mang được. Cho nên kiếp này, cái kẻ đó tự nhiên có đầy đủ tất cả những chân hào hải vị, những thất bảo đó, có đầy đủ. Mà những kẻ khác không có được. Mà những cái thứ có, nó có đó đó, là nó đến với người có phước. Cái món ngon vật lạ hay là cái phước hay là cái bảo vật gì đó, nó tìm về cái kẻ có phước. Kẻ nào có phước, kẻ đó được. Kẻ mà vô phước thì kẻ đó không bao giờ mắt được nhìn thấy, tai không bao giờ được nghe thấy. Và những kẻ có phước hơn một tí thì được nhìn thấy và được nghe thấy. Kẻ có phước hơn một tí nữa được cầm, được sở. Những kẻ có phước hơn nữa được làm chủ. Chứ nó hiển nhiên. Mình thấy như vậy. Cái sự thông minh, cái đức hạnh của mọi người không phải do rằng là ngẫu nhiên trong cái đời này tự nhiên mình có. Mà chính nhờ những cái đức hạnh đó, những cái thông minh đó, những cái khả năng đó, mà kẻ đó có được tất cả mọi sự, mà có được một cách bền vững. Và nếu mà bằng những cái thủ thuật khác để mà mưu cầu nó, thì được rồi cũng sẽ mất, bởi vì không đủ phước để giữ. Mà nếu mà rằng là cứ có phước đi, thì tự nhiên mọi thứ đó nó tụ về mình. Cho nên nếu bây giờ mình có thể tu hành mà mình có một cái phước báo, mà nếu người nào có phước báo rồi đó, là từng được hưởng những phước nào rồi, mà mình lắng tâm, mình suy nghĩ lại, thì mình thấy quả nhiên những cái thứ đó nó tự đến với mình. Nó tự đến. Mình có một đứa con có hiếu, cái đó nó cũng tự đến với mình, chứ không phải mình cố gắng, mình nhào nặn lên một đứa con có hiếu. Mình có một đứa con học giỏi, cái đó nó cũng tự đến với mình, chứ không phải là mình nhào nặn mà nó giỏi được đâu. Thì tất cả những cái sự đó nó đều rằng là chỉ là thành quả của cái phước mình làm. Trong cái phước đó của mình, chẳng hạn mình có một đứa con có hiếu, một đứa con học giỏi, một đứa con gì đó, nó nhờ vào những cái sự mình làm phước, mình gieo chuyện phước đến với nhiều người. Và rồi sau đó mấy người đó, những trong những người mà được đó, có những người có trí tuệ hay có từ tâm, họ sẽ phát sinh cái tâm báo ân. Và khi họ phát sinh cái tâm báo ân như vậy đó, thì họ sẽ đền ơn cho mình bằng cách gì? Có thể do cái tâm niệm báo ân tha thiết đó mà họ tăng trưởng cái nhân duyên lớn với mình, và có thể sinh làm bạn bè của mình để giúp đỡ mình. Tức là những quý nhân phò hộ của mình, những người chủ của mình, những người bạn đồng nghiệp của mình, những người gì mà có tốt để nâng đỡ mình trong cái xã hội này, trong đời sống này. Hoặc là họ có thể thành con cái của mình để báo hiếu, để nuôi nấng, để đền ơn. Và mình thấy rõ như vậy. Nhưng mà bằng những cái ác, mình có thể có một đứa con bất hiếu, ngu dốt để cho mình đau khổ. Bằng những kẻ bạn ác đi cùng đường với mình. Cho nên trong một cái thế giới, cùng một cái thế giới và cùng một cái bầu khí quyển như vậy, cùng một cái thời gian như vậy, nhưng mà có những cái cuộc đời mà chỉ thấy đau khổ, có những cuộc đời chỉ thấy sinh ra để hưởng. Mình thấy rõ ràng như vậy. Tất cả những cái tính chất nó phải ngẫu nhiên. Và những kẻ cái sinh ra để hưởng, có nghĩa rằng là những bảo vật đó nó chờ kẻ kia, những cái hạnh phúc đó nó chờ kẻ kia đến để hưởng, để làm chủ nó. Và như vậy mình thấy rõ ràng rằng là chính cái mà thiện pháp đó nó đưa đến cho mình biết bao nhiêu cái lợi ích. Cho nên chính cái thiện pháp đó, nó thật ra cái thiện pháp đó là cái lợi đó, cái mà gọi là thiện đúng nghĩa đó. Cái gọi là thiện mà đem đến an lạc cho mọi người, và để vì mọi người có an lạc cho nên mình có an lạc. Còn nếu đem đến sự không an lạc cho mọi người, thì khi mọi người không an lạc thì mình làm thế nào có thể an lạc được trong cái số người không an lạc? Cũng như đại sư nói, mình làm sao bình yên được giữa một cái đám mà lái xe cùa quạng? Cho nên mình không thể nào an lạc được giữa một cái đám không an lạc. Bởi vậy cái thiện pháp nó có cái hữu ích ở cái chỗ như vậy, là bởi cái thiện pháp nó gieo rắc nhiều cái lợi cho những kẻ khác, và gieo rắc những cái lợi cho kẻ khác, cho nên chính mình cũng được lợi, và chính những cái kẻ mà họ được cái thiện pháp đó vì họ được cái thiện pháp đó nên họ sinh tâm nghĩ cho người khác, mình sinh tâm nghĩ để khác, mình nghĩ đến cho chính mình. Và cho nên mình mới gặp những người cộng sự tốt, mình mới gặp được con có hiếu, mình mới gặp được con giỏi, mình mới gặp được người chồng tốt hay là một người vợ đức hạnh. Ở trong cái cuộc sống của mình, tất cả những cái thứ như vậy là do nơi thiện pháp hết, mà người ta kết chặt nhân duyên với nhau, người ta báo bổ với nhau bằng cái bất thiện pháp hay bằng cái thiện pháp gì cũng vậy, người ta kết nhân duyên với nhau và người ta xử sự theo cái nhân duyên đó. Nếu bằng bất thiện pháp, người ta sẽ là những cái mà chính lại của nhau, và nếu kết bằng thiện pháp thì người ta sẽ là những cái nâng đỡ của nhau. Thế mình thấy rõ ràng như vậy. Như vậy thì cái thiện pháp nó đem theo, thiện pháp nó có thể thành tựu được tất cả, nhưng mà mình phải nhớ kỹ cái chữ thiện đó. Cái thiện pháp nó thiện, nó khi mà nói chữ thiện đó, thì có nghĩa rằng là nặng về cái phần mà lợi lạc cho người ta hơn. Và đừng bao giờ mình cảm nhận, mình đừng cảm thấy mình sợ là mình thiệt, tại vì khi mình cảm thấy mình thiệt trong cái việc làm lợi á, là bởi vì mình hãy còn nặng đầu óc bất thiện, có nghĩa là chỉ nghĩ cho mình. Cho nên một khi mà là mình không có gì cả, không được gì cả trong cái đó, thì mình cảm thấy cái đó là một sự thiệt thòi, nó không được. Và những cái thiệt thòi đó không cho phép mình chấp nhận cái vấn đề đó. Thì tất cả những cái đó nó chỉ là trùng từ lâu đời lâu kiếp của cái bởi lo nghĩ cho cái thân này thôi, tức là bất thiện pháp. Và vì những cái trùng từ như vậy mà nó cũng cản trở mình tu tập và hành xử thiện pháp vô cùng, cho nên nó không cho mình làm. Nhưng mà nếu mà mình thực hiện được cái thiện pháp đó, thì mình sẽ thấy ngay một cái điều rằng là khi thiện pháp như vậy đó, thì mình sẽ có sức mạnh rằng là dù có thiệt thòi vẫn có thể làm, miễn rằng là có lợi ích cho thiên hạ, và lấy cái lợi của mình không phải là cái lợi của bản thân nữa, mà lấy cái lợi của mình lấy lợi của sự an ổn cho tâm hồn. Nghĩa là khi tôi hành thiện pháp như vậy, trong lòng tôi nó hạnh phúc, nó êm ả, tôi thích thú. Chẳng hạn bây giờ tôi có thể cho một gã ăn mày nào hay cho một người lỡ đường nào khốn cùng một tờ giấy bạc cuối cùng của tôi, hoặc là rằng là một cúc bánh mì để mà lót dạ của tôi. Mặc dù tôi cho đi rồi, nhưng mà trong lòng tôi cảm thấy rằng là tôi thích thú và tôi hạnh phúc khi tôi thấy rằng là người kia họ thoát nạn hay là họ được sung sướng. Và khi một người mà mình có thể làm thiện pháp, hành được thiện pháp, thì mình có thể đạt được những cái an vui như vậy. Và khi mình đạt được như vậy thì mình mới có khả năng mình làm thiện được nhiều, là bởi vì mình không cảm thấy rằng là làm thiện là lộ, mà mình cảm thấy cái công đức của thiện pháp cái đó lời quá xa, lời hơn là mình được lại một tờ giấy bạc nào đó, hay là lời hơn là mình được lại được một cái món ăn ngon nào đó, nó giá trị hơn những cái thứ đó nhiều. Cái công đức mình có được, cái công đức mà làm cho đời đời kiếp kiếp mình kiếp nhân duyên sự an lạc, cho nên ở nơi nào mình cũng cảm thấy an vui, ở nơi nào mình cảm thấy hạnh phúc, cái đó đắt giá hơn nhiều. Nhưng mà cái đó mình chỉ thực hiện được là bao giờ mình thắng được cái suy nghĩ mà rằng là mình làm thiện mà mình lỗ lã thì không nên. Mà làm thiện thì khi mình nghĩ như vậy, khi mình làm thiện là mình được cái công đức lại, mà cái công đức đó mạnh hơn. Mà hễ có công đức á, khi mình đừng có nghĩ gì hết, mình chỉ nghĩ tới công đức thôi, tức là mình làm những chuyện đó để an vui thôi, để an lạc thôi. Mà khi mình làm những cái chuyện như vậy để cho